Cách đây 2 năm thì có một cuộc thi được mở ra tên là eCineFS của anh Phan Cine á, mà anh đó vừa rồi là ảnh làm cái phim Em Là Bà Nội Của Anh á. Thì đó là lần đầu tiên mà tụi em đi thi một cái cuộc thi, một cái film
Nữ đạo diễn trẻ Bùi An cho biết như vậy khi nhớ lại một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quá trình làm phim mà cô và các bạn của mình đã trải qua từ hồi còn là sinh viên. Sản phẩm mà An và người bạn Vũ Quang mang đi dự thi lúc đó chỉ có độ dài 3 phút, nhưng là một thất bại mà chính An đã miêu tả là bây giờ nhìn lại không hiểu tại sao mình lại làm như vậy nữa, nhìn nó ngớ ngẩn lắm. Tuy không thành công tại liên hoan phim đầu tiên, nhưng hai bạn trẻ An và Quang đã học được nhiều bài học về làm phim và sau đó đã đưa ra một quyết định.
cùng lúc đó một bộ phim khác của tụi em gửi đi làm trong lúc đi học á thì lại may mắn được giải. Thì lúc mà cái bộ phim nó được giải thì cũng là lúc mà tụi em quyết định là sau khi thực tập xong là sẽ mở công ty riêng.
Mới thành lập hơn một năm, nhưng Yolo Pictures của hai bạn trẻ Bùi An, Vũ Quang và ba thành viên khác đã cho ra đời hàng loạt những video phim tài liệu ngắn đầu tiên của Việt Nam theo phong cách quốc tế về những nghệ nhân và quy trình sản xuất những sản phẩm thủ công Việt Nam. Những thước phim này nằm trong hai dự án The Artisans và Made in Vietnam. Giải thích lý do chọn làm phim tài liệu, một mảng phim vốn không mấy thu hút giới trẻ, An cho biết.
Hồi em đi học thì documentary là điểm yếu của em, của nhóm em. Xong rồi em mới nghĩ là bây giờ nếu như mà không khắc phục được cái điểm yếu này của mình thì mình sẽ không thể nào phát huy được cái điểm mạnh của mình luôn. Tại vì tụi em là đường dài, tụi em muốn làm phim điện ảnh. Thì tụi em nghĩ là bây giờ có chỗ nào hỏng thì phải sửa cái chỗ đó. Cho nên tụi em mới quyết định là bắt đầu từ cái mà mình yếu kém nhất. Lúc đó em mới để ý là ở Việt Nam thì chưa chưa ai làm cái đề tài này hết, trong khi ở nước ngoài làm rất là nhiều. Và tụi em mới bắt đầu đi tìm.
Việc tìm kiếm các nghệ nhân ở Sài Gòn đã không mấy dễ dàng. Sau khi tìm được những nhân vật phù hợp, An và nhóm làm phim đã phải đối mặt với khó khăn tiếp theo là không biết phải xây dựng nhân vật như thế nào, bởi lẽ những người nghệ nhân rất giản dị, và mặt khác, làm phim tài liệu vốn không có kịch bản.
Hồi xưa em đi học á, cái quan điểm của em về phim là nó phải có cái gì đó rất là dữ dội, gay cấn và nó trúc trắc. Nhưng mà khi mà em bắt đầu làm phim tài liệu về những người nghệ nhân thì gặp một cái vấn đề là những người nghệ nhân này họ rất là giản dị. Ví dụ ngay cả khi mình hỏi về những cái nỗi lo của họ, họ cũng không có bộc bạch hay bày tỏ nhiều. Họ sống trong cái thế giới rất là yên lặng và họ không có muốn bất cứ cái cảm xúc nào đó nó quá mạnh để nó khuấy động cái thế giới đó của họ. Thì em quyết định là cái nhân vật của mình như nào thì mình sẽ kể như ấy. Em không có muốn tạo ra khó khăn khúc mắc gì trong cái câu chuyện của họ nếu như mà họ không muốn chia sẻ cái điều đó. Mặc dù họ có rất là nhiều khó khăn nhưng mà nó vẫn rất là êm đềm á. Và em chọn cái cách tải những cái câu chuyện nó lên một cách rất là trầm lắng, giống như là cái không gian xung quanh họ vậy.
Nếu như An gặp khó khăn về mặt xây dựng kịch bản, thì Quang lại đối mặt với thử thách về mặt kỹ thuật và hình ảnh.
Riêng với vấn đề quay documentary ấy, thì mình sẽ không có biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong cái quá trình quay của mình hết. Tại vì có thể lúc đó ví dụ như mình không có setup, không có đem đèn, không có đủ ánh sáng, không có cảnh theo đúng như mình muốn nữa. Với lại thời tiết khác nhau nên màu sắc cũng khác với nhau. Như cái series Artisan với lại Made in Việt Nam đó là thật sự là team phải đi ra Huế chứ không phải ở Sài Gòn để mà quay. Thì ra trước khi đi thì cũng không biết là mình sẽ quay cái gì hết. Nên cái đó là cái khó khăn khi mà thường thường trong trường học thì sẽ có storyboard, dàn xếp rồi kịch bản cái gì đến cái gì. Thì cái đây thì chỉ có biết là đụng cái gì thấy bắt mắt rồi kê máy lên mà quay thôi.
Kê máy lên mà quay thôi. Nghe tưởng chừng đơn giản, nhưng thực tế không phải như vậy. Bởi một lẽ.
Cái documentary của The Artisan mình phải quay chủ yếu là góc cận á, là tại vì
Cái môi trường xung quanh của người nghệ nhân nó không có được fancy như là ở bên ngoài. Nó rất là, phải nói là tù túng. Nó, cái nơi place nó không có được đẹp như mình nghĩ là nó ngồi thường thường họ chỉ ngồi đâu người ta họ làm đó thôi.
Vậy cho nên tụi em mới quyết định là chọn toàn bộ góc cận, rất là đa số là góc cận. Tại vì thứ nhất là tụi em muốn đặc tả cái cảm giác của vật liệu, của cái sự va chạm giữa cái bàn tay của người nghệ nhân tới cái vật liệu đó để tạo nên những cái hình hài mà họ mong muốn, là tụi em muốn nhấn vô cái hồn của người nghệ nhân họ thổi vào. Cái thứ hai nữa là tụi em muốn như là muốn tạo cho những người nghệ nhân đó một cái thế giới thật là đẹp để họ cảm thấy tự hào. Ví dụ như lúc mà em phỏng vấn anh nghệ nhân mà anh Chạm Mộc, thì ảnh có một cái bức tường vô hình giữa em với ảnh, là tại vì ảnh cứ nói là ảnh không biết nói gì hết, tại vì ảnh không có đi học, ảnh không có, nên ảnh cũng chẳng biết phải diễn tả bản thân sao. Nên em rất 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 là muốn họ nhìn thấy là thế giới của họ thật ra là đẹp như vậy đó, và em muốn họ cảm thấy tự hào vì điều đó.
Dù gặp nhiều thách thức, khó khăn và vất vả, nhưng những điều này không làm An, Quang và những thành viên khác của Yolo Pictures cảm thấy nhụt chí. An cho biết cô sẽ vẫn tiếp tục duy trì series về các nghệ nhân và các sản phẩm thủ công của Việt Nam này.
Em nghĩ là em vẫn sẽ tiếp tục duy trì cái series này, không phải vì viewership, không phải vì audience hay gì hết, tại vì sau này em làm những cái khác, ví dụ MV thì em chắc chắn sẽ có audience thôi. Còn em làm cái The Artisans này là thứ nhất là em làm cho những người nghệ nhân. Em rất là thích lịch sử và em rất là thích văn hóa nghệ thuật. Em muốn nhìn thấy nó được lưu truyền tiếp, và em muốn cái series này giống như là một cái video archive, một cái video library để người ta có thể truy xuất và biết là Việt Nam mình có những cái kho báu nó quý giá như vậy. Chứ nếu như mà nói là bây giờ em do charity chẳng hạn, thì em cảm thấy việc đó nó không ý nghĩa bằng việc em thực sự làm một cái gì đó nó hữu ích như cái series này. Và khi mà em xác định được là mình muốn làm cái gì để contribute rồi, thì em sẽ tiếp tục em duy trì nó. Còn những cái như là MV hay là short film hay là entertainment in general, thì of course em sẽ làm nó thôi, tại vì làm nó actually cũng vui. Nhưng mà em không có quan trọng lắm là người xem sẽ xem cái gì, tại vì trong cả cuộc đời em sẽ làm rất nhiều thứ, và cái đối tượng người xem của em sẽ là rất nhiều người khác nhau. Sẽ có những thứ giới trẻ không quan tâm, và sẽ có những thứ mà chỉ những người nào thực sự hiểu rõ giá trị của nó thì mới cảm thấy trân trọng.
Tuy đối tượng khán giả đa dạng và sẽ không bao giờ có thể có một phong cách làm hài lòng tất cả, nhưng như lời nữ đạo diễn trẻ Bùi An nói, tụi em làm gì cũng làm 100% hết vì mình không có cơ hội thứ hai, bởi vì mình chỉ sống một lần thôi. Và đó cũng chính là thông điệp mà nhóm phim YOLO Pictures gửi gắm trong tên gọi YOLO, từ viết tắt của câu You Only Live Once.